Việt Nam thống nhất bao quát chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì sao kia là cùng vui cho ngày giao vàng là nơi mong phương vang ca đón chào và sao Việt Nam.
Đây là tiếng nói của Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối, giờ Việt Nam, trên làn sóng 19 thước. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sóng từ bao đời, một tiếng nói vọng từ nghìn xưa ưu ái, và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Địa chỉ email:
Đài Phật giáo A Ngoặc FRE@fr.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Xin mời quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam nghe ký giả khúc minh của Đài Radio Bosa phỏng vấn ông Võ Văn Ái về phiên tòa xử linh mục Nguyễn Văn Lý vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tin tức về việc Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đưa ra nhận xét về việc Cộng sản Việt Nam kết án linh mục Nguyễn Văn Lý. Trên đầu dây điện thoại là ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam. Trước hết, xin kính chào ông Võ Văn Ái ạ.
Dạ, xin kính chào quý đài và quý vị thính giả Việt Nam của đài.
Vâng, thưa ông Võ Văn Ái, cho quý vị thính giả được biết chung quanh nhận định của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người, cái việc mà Cộng sản Việt Nam kết án linh mục Nguyễn Văn Lý là cái trách nhiệm của các quốc gia dân chủ Âu Mỹ phải gánh chịu. Việc này là như thế nào thưa ông?
Dạ, hiển nhiên là tôi nghĩ rằng trong những ngày vừa qua thì có thể nói rằng tất cả đồng bào hải ngoại thông qua các cơ quan báo chí, các tổ chức đảng phái, không có ai là không phẫn nộ với một cái phiên tòa giả trá mà Cộng sản đã xử một cách vội vàng tại Huế hôm 30 tháng 3 đối với Linh Mục Nguyễn Văn Lý cũng như đối với những cái vị đồng sự của Linh Mục. Thì đối với chúng tôi là một cái cơ quan đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ từ 31 năm qua trên cái phương diện quốc tế, thì chúng tôi nhận thấy cái việc mà xử Linh Mục Lý nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thuộc vào vấn đề pháp lý. Đối với cái vụ xử cũng như đối với cái bản án rất là nặng là 8 năm đối với Linh Mục cũng như những cái đồng sự của ngài. Thì trên việc này thì tôi nghĩ rằng không ai là người Việt Nam, không ai có thể chấp nhận một cái lối xử lý trên pháp luật phi pháp như vậy. Đặc biệt là Linh Mục cũng như các vị đồng sự không có được có luật sư biện hộ cũng như là ngay chính họ cũng không được từ biện hộ, mà chúng ta đã thấy qua những cái hình ảnh mấy ngày hôm qua trên Internet về cái sự mà gọi là bịt miệng, bịt họng tất cả những cái người bị cáo. Thành ra như vậy thì có thể nói rằng đây là một cái phiên tòa mà theo bên cái người Úc gọi là phiên tòa kangaroo, hay là đối với chúng ta nó là phiên tòa giả trá. Thì đó là một vấn đề có thể nói rằng chúng ta không chấp nhận cái lối xử lý một cách mọi giờ như vậy. Còn cái vấn đề thứ hai chúng tôi muốn đi sâu vào, tức là tìm xem ai là cái tác giả của một cái vụ xử này. Đó thì xưa nay có thể nói tất cả đồng bào chúng ta là những người không đồng ý với cái ý thức hệ Cộng sản, thì hiển nhiên chúng ta đổ lên đầu Cộng sản là cái tội lỗi trong những cái việc mà đã thảm sát cũng như là đã xử oan cho không biết bao nhiêu trăm nghìn của người Việt yêu nước. Đó. Nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng tôi nhìn trên một khía cạnh khác nữa. Hiển nhiên là ngoài cái chế độ độc tài toàn trị Cộng sản đã xử một cách phi pháp bằng một cái luật rừng đối với những người yêu nước, yêu tự do, yêu dân chủ tại Việt Nam mà chúng ta đã thấy thông qua cái phiên tòa xử hôm 30 tháng 3. Tuy nhiên trong lần này thì chúng tôi lại thấy rõ một cái bàn tay nối dài, nếu không nói là chủ động của cái việc xử án một cách bất công này chính là các nước dân chủ Âu Châu và Hoa Kỳ. Nếu không có sự hậu thuẫn của Âu Châu và Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế, trong vấn đề viện trợ, cũng như vấn đề giảm thiểu tối đa cái áp lực trên cái phương diện đàn áp tôn giáo cũng như nhân quyền. Chính vì cái sự kiện đó mà tôi có thể nói vô tình hay cố ý, nó đồng lõa với nhà cầm quyền Cộng sản và nó đã đàn áp khốc liệt trong cái vụ xử vừa qua. Thì đây là cái nhận xét của chúng tôi, thấy rằng cái trách nhiệm này các nước như Liên Hiệp Châu Âu cũng như Hoa Kỳ phải chịu cái trách nhiệm đó. Và khi đã có một cái trách nhiệm thì phải giải quyết cái vấn đề trách nhiệm mà mình đang mang lên trên hai vai của mình. Và xa hơn nữa, chúng tôi có một cái nhận định khác về cái vấn đề đấu tranh của các nhà dân chủ ở trong nước. Chúng tôi thấy rằng Cộng sản đã có thể để cho Linh Mục Lý và tất cả những phong trào của Ngài được xuất hiện một cách khá tự do trong cái dấu nháy. Bởi vì chúng ta phải thấy rằng suốt hầu như gần một năm trời, thì cái tội mà Cộng sản tuyên lên cho Linh Mục Lý tại Huế ngày 30 tháng 3 là tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội Việt Nam, thì phải công nhận cái danh từ mà nó xét đoán đó thì chính Linh Mục Lý đã khởi sự cái việc đó gần một năm trời, bởi vì Ngài đã công bố cái tuyên ngôn tự do dân chủ cho Việt Nam vào ngày 8 tháng 4 năm ngoái. Qua ngày 20 tháng 6 thì Ngài đã thành lập khối 8406, và theo cái sự tuyên ngôn của cái khối này, tính đến ngày 8 tháng Giêng đầu năm nay thì đã có 2.189 chữ ký ở trong nước hậu thuẫn. Và sang ngày 8 tháng 9 năm ngoái thì Linh Mục lại cho ra đời cái đảng Thăng Tiến cùng với những vị đồng sự đưa ra bị xét xử mà chúng ta đã thấy vừa qua. Và sang ngày 16 tháng 10 2006 thì Linh Mục lại thành lập một cái tổ chức có tên là Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam. Thì tại sao nhà cầm quyền Cộng sản có thể để cho Linh Mục được tự do làm những cái việc đó với những cái bản tuyên ngôn, những cái bản chỉ trích phê phán một cách kịch liệt đảng Cộng sản và nhà nước Cộng sản mà nhà cầm quyền Cộng sản im lơ, không làm một cái hành động gì nào để mà chặn đứng? Thì tại sao nhà cầm quyền Cộng sản không tiếp tục để không những cho Linh Mục Lý mà cho 83 triệu người dân trong nước được quyền nói lên những cái lời mà Linh Mục Lý đã nói trong suốt một năm trời? Thì như vậy chúng ta thấy có một cái gì bất ổn ở trong này. Bởi vì trong cùng thời gian mà Linh Mục Lý cùng các phong trào của Ngài được tự do tuyên bố hoạt động mà không bị sách nhiễu bao lâm, thì trong cùng thời gian đó thì có thể nói rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thông qua Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và 20 ban đại diện giáo hội tại các tỉnh ở miền Nam và miền Trung, cũng như là Giáo hội Tin Lành, Đồng Bào Thường, Giáo hội Hòa Hảo vẫn tiếp tục bị đàn áp một cách khốc liệt, và có thể nói là một cái cuộc đàn áp trắng nhưng mà phải công nhận là tinh vi, đến nỗi là các báo chí quốc tế không hề nhắc tới những cái sự kiện bị đàn áp khốc liệt như vậy suốt trong một năm qua. Thành như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng mục tiêu mà Hà Nội im lặng trong cái việc để cho Linh Mục Lý được tự do nói lên những cái tiếng nói mà Linh Mục muốn nói đó là bởi vì họ nhắm vào bốn cái mục tiêu trong năm 2006. Bốn cái mục tiêu đó là thỉnh cầu Hoa Kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi cái danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, gọi là CPC, mà Hoa Kỳ đã liệt kê từ năm 2004, và xin một cái vé vào cửa để trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, gọi là WTO, cũng như là thỉnh cầu Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cái quy chế bình thường thương mại vĩnh viễn, tức là PNTA, ngày xưa gọi là cái quy chế tổ hợp quốc, và được tổ chức một cách yên hàng cái thượng đỉnh APEC ở Hà Nội mà như chúng ta đã biết là có Tổng thống Bush đến tham dự tại Hà Nội. Thì khi mà bốn cái mục tiêu đó đã được đạt rồi, với cái sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Âu Châu cũng như đặc biệt là Hoa Kỳ, thì tất nhiên là Cộng sản Hà Nội xuống tay đàn áp tất cả những cái phong trào đấu tranh, đặc biệt thông qua những cái phong trào do Linh Mục Nguyễn Văn Lý dựng nên. Thành ra vì vậy chúng tôi thấy rằng nếu không có sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Âu Châu và đặc biệt của Hoa Kỳ thì Hà Nội không thể nào lồng hành để có thể xử một cái phiên tòa giả trá như vậy và để giáng lên đầu của Linh Mục Lý 8 năm tù giam. Thành ra vì vậy chúng tôi thấy rằng hiện nay nhân cái cuộc đài phỏng vấn này, tôi xin gọi tất cả đồng bào đặc biệt ở Hoa Kỳ hãy vận động khẩn thiết để làm như thế nào chúng ta có thể thúc đẩy Hoa Kỳ cũng như Liên Hợp Âu Châu đi tới một cái biện pháp chế tài, chứ không phải chỉ là lên tiếng chung chung là kêu gọi Hà Nội phải như thế này, phải như thế kia. Bởi kêu gọi như vậy không có nghĩa lý gì hết cả, mà phải có những biện pháp chế tài. Thì đối với Hoa Kỳ, chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ hãy liệt kê trở lại Việt Nam Cộng sản vào trong cái danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, tức là CPC. Đối với Liên Hiệp Châu Âu, chúng tôi kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu phải cứng rắn, phải hợp nhất trong cái công tác thăng tiến nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam, và đặc biệt là áp dụng cái điều 1 đã có sẵn rồi trong cái Hiệp ước 1995, tức là Hiệp ước Thương mại Hợp tác Song Phương giữa Liên Âu và Việt Nam. Thì có áp dụng như vậy thì may ra Cộng sản mới thối lui và mới tôn trọng nhân quyền, dân chủ và đặc biệt là mở cửa chính trị để cho tất cả các giới bất đồng chính kiến có thể hoạt động công khai, có thể có một tờ báo công khai tư nhân, có thể có những phong trào đấu tranh cũng như những cái phong trào công nhân, phong trào nông dân vân vân. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái việc làm rất là quan trọng và chúng ta phải chạy nước rút, bởi vì chúng ta biết rằng ngày 24 tháng 4 sắp tới đây, một phái đoàn của Hà Nội sẽ đến gặp gỡ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn để mà nói về vấn đề nhân quyền. Thì nếu chúng ta làm việc từ đây đến đó một cách là cật lực thì tôi chắc chắn rằng Hoa Kỳ không thể kêu gọi cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền một cách chung chung nữa, mà có một cái biện pháp chế tài. Có như vậy chúng ta mới bắt Hà Nội phải thi hành những cái tiêu chuẩn quốc tế qua những cái công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự mà Hà Nội đã ký kết tại Liên Hiệp Quốc.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Võ Văn Ái đã dành cho đài cuộc phỏng vấn và xin kính chào ông ạ.
Dạ, xin cảm ơn quý đài và xin kính chào quý vị thính giả Việt Nam của đài.
Tin trong tuần: phong trào dân chủ thế giới lên tiếng. Phong trào dân chủ thế giới World Movement for Democracy, trụ sở đặt tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ra đời sau cuộc họp của 400 nhà hoạt động dân chủ, chuyên gia, học giả thuộc 80 quốc gia, đại diện 5 châu lục tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, tháng 2 năm 1998. Ngày nay đã trở thành một phong trào lớn rộng và quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy công cuộc toàn cầu hóa dân chủ. Đại hội lần thứ tư của phong trào họp tại thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm ngoái 2006, phong trào đã phát triển lớn mạnh với số lượng 600 đại biểu thuộc 125 quốc gia về tham dự. Trước cuộc đàn áp hung bạo tại Việt Nam mấy tháng qua, lần đầu tiên phong trào dân chủ thế giới lên tiếng báo động tình hình nghiêm trọng tại Việt Nam. Sau đây là bản Việt dịch từ lời báo động bằng tiếng Anh công bố hôm 26 tháng 3 vừa qua.
Phong trào dân chủ thế giới bày tỏ mối quan tâm về sự gia tăng những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Kể từ tháng 2 đã có sự gia tăng rõ ràng trong việc nhà nước đàn áp những cá nhân tham gia các công cuộc hoạt động tôn giáo, nhân quyền và hay cho dân chủ, các cuộc bắt bớ và thẩm vấn vi phạm những tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, cũng như các điều ghi trong chính bản hiến pháp của Việt Nam là những điều duy trì các quyền con người trên những lĩnh vực chính trị, công dân, kinh tế, văn hóa và xã hội cho người công dân Việt Nam. Từ tháng 2 năm nay, những cá nhân sau đây đã bị bắt bớ, giam giữ hay bị thẩm vấn.
Lê Công Cầu, một trong những người lãnh đạo tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam, nhà của anh ở Huế bị phong tỏa từ ngày 17 tháng 3 và anh bị cấm không được đi ra khỏi nhà. Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân là hai luật sư binh vực cho nhân quyền bị bắt hôm 6 tháng 3 và bị khởi tố tội tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam chiếu theo Điều 88 trong Bộ Luật Hình sự. Các nhà hoạt động dân chủ Bạch Ngọc Dương và Phạm Văn Cội bị bắt trong tháng 2. Nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bấu ráp và tịch thu máy vi tính, điện thoại di động, tài liệu hôm 18 tháng 2. Linh Mục cũng bị khởi tố tội tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam chiếu theo Điều 88 trong Bộ Luật Hình sự. Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên Thích Thiện Minh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị tố cáo chống đối chính quyền và bị bắt đi thẩm vấn từ ngày 19 tháng 3. Các thành viên Đảng Thăng Tiến Nguyễn Bình Thành và Hoàng Thị Anh Đào bị bắt trong tháng 2. Luật sư Lê Quốc Quân bị bắt hôm 8 tháng 3 và bị buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân chiếu theo Điều 79 trong Bộ Luật Hình sự. Tăng sĩ Phật giáo Thích Chí Thắng bị bắt đi thẩm vấn hôm 16 tháng 3.
Ngoài ra hai nhà ly khai Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo số 2 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vẫn còn bị quản thúc. Cả hai vị từng bị tù đày suốt 25 năm vì biểu tỏ ôn hòa cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị cách ly tại Thanh Minh Thiền Viện, không được quyền thuyết pháp, liên lạc hay di chuyển, và cấm không được tiếp khách. Hòa Thượng đã bị cấm không cho sang Na Uy tháng 11/2006 để nhận giải nhân quyền Rafto. Những nhà đại diện sáng hội Rafto đã bị bắt hôm 15 tháng 3 vừa qua khi họ đến Việt Nam trao tấm bằng tưởng lệ Rafto cho Hòa Thượng. Tháng 4/2006, tại đại hội lần thứ tư họp tại thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, phong trào dân chủ thế giới đã vinh danh các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam. Phong trào dân chủ thế giới đặc biệt vinh danh hai nhân vật dũng cảm, Hoàng Minh Chính, cựu đảng viên cao cấp Đảng Cộng sản, và nhà ly khai Phật giáo, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhân vật lãnh đạo số 2 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã bị tù đày trên 25 năm vì biểu tỏ ôn hòa cho sự tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Ngay từ trong tù, hai nhà hoạt động này, cũng như biết bao nhiêu người khác như họ thuộc hai giới thế tục và cộng đồng tôn giáo, đã dũng cảm phổ biến những thông điệp bảo vệ nhân quyền, thăng tiến đa nguyên đa đảng và pháp quyền cho Việt Nam.
Đại Phật giáo Việt Nam xin giới thiệu bài nói Hình ảnh văn hóa và văn hóa hình ảnh do Đạo hữu Võ Văn Ai phát biểu tại Ngày Văn hóa Phật giáo tổ chức ở bang California, Hoa Kỳ. Do bài nói dài mà chương trình phát thanh có hạn, nên chúng tôi đành cắt làm hai phần. Hôm nay là phần thứ nhất, phần thứ hai sẽ phát tiếp vào thứ sáu tuần sau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Đại Tăng. Thưa quý vị đại diện các tôn giáo, cộng đồng, kính thưa quý nhân sĩ, thiền trí thức. Hôm nay chúng tôi xin đóng góp một vài ý nghĩ về hai cái hình ảnh mà tôi có thể nói là hình ảnh văn hóa và văn hóa hình ảnh. Theo thông thường, khi chúng ta tổ chức những cuộc triển lãm, những đại hội, những thuyết trình để nói lên những cái hình ảnh của văn hóa đang thành tựu, cái hình ảnh văn hóa mà chúng ta đã sống, chúng ta đang sống và chúng ta sẽ sống để bảo vệ cho văn hóa Việt Nam cũng như văn hóa Phật giáo. Tôi xin thú thật một điều là tôi không có đủ tư cách và tôi cũng không có cái thói quen để định nghĩa được cái vai trò của văn thi sĩ Phật giáo trong cái sinh hoạt của cộng đồng hải ngoại. Bởi vì tôi nghĩ rằng vai trò của một người làm văn học, đặc biệt trong lĩnh vực này, có một cái sự tự do bất khả xâm phạm. Và thì thay vì trong cái cuộc định nghĩa về cái vai trò của người văn nghệ sĩ Phật giáo trong cái sinh hoạt của cộng đồng ở nước ngoài, thì tôi xin phép được đề cập đến hai bài thơ. Để qua hai bài thơ đó, chúng tôi có thể nói lên được cái văn hóa hình ảnh mà Phật giáo đã đóng góp trong cuộc dựng văn, dựng nước, giữ nước Việt Nam suốt 2.000 năm qua. Hai bài thơ đó đã xuất hiện vào thế kỷ thứ 10 Tây Lịch. Như chúng ta còn nhớ lại, vào năm Đinh Hợi 987 Tây Lịch, lúc đó có một vị sứ giả của Trung Quốc sang Việt Nam, đó là sứ Lý Giác. Thì khi sứ Lý Giác đến bến Sắt Giang, thì vua Lê Đại Hành đã nhờ Pháp Sư Pháp Thuần giả trang làm một người chèo đò để đi đón sứ Lý Giác. Người chèo đò cũng là thiền sư Pháp Thuận. Vừa đẩy đò ra khỏi sông, sứ Lý Giác nhìn những phong cảnh hữu tình của đất nước Việt Nam và bỗng thấy hai con ngỗng bơi trên một dòng nước biếc. Thì sứ Lý Giác liền ngâm lên hai câu thơ: Nga nga lượng nga nga, ngưỡng diện hướng thiên nha. Có nghĩa là ngọng kia, ngọng một đôi, ngượng cổ, ngóng chân trời. Thì trong khi sứ Lý Giác ngâm xong hai câu đó, thì người chèo đò, tức là thiền sư Pháp Thuần, tức khắc đọc lên hai câu tiếp. Và đó là hai câu: Bạch Mao phô lục thủy, hồng trào bại thanh ba. Có nghĩa là nước xanh lông tuyết trại, sóng lục chân hồng bơi. Thì Sử Lý Giác hết sức là ngạc nhiên, không hiểu vì sao trên một cái đất nước Việt Nam và một người chèo đò cô lầu như vậy mà có thể có một sự đối đáp bằng những câu thơ mà không thua gì những vị nhân sĩ trí thức ở bên Trung Quốc. Vì vậy mà Sử Lý Giác khi về đến sứ quán của mình thì mang lòng thầm phục một người chèo đò của Việt Nam và đã làm một bài thơ 7 câu, mà trong đó câu thứ 7 đã tôn vinh vua Việt Nam ngang đồng với vua Trung Quốc. Đó là cái câu thiên ngoại hữu thiên ưng viện chiếu, ngoài trời còn có trời soi rạng, tức là đánh giá vua Việt Nam không thua gì vua Trung Quốc. Thì xin thưa vị quý vị, lúc này tôi có nói rằng hai bài thơ trước tác của Thiền sư Pháp Tùng, nhưng mà thực ra thì cái bài này không phải là một bài do Thiền sư Pháp Tùng trước tác, mà nó là một cái bài thơ Vịnh Nga của Lạc Tân Vương sáng tác vào 300 năm trước đó. Nhưng mà cái đặc sắc của sự đối đáp bằng 4 câu thơ giữa một vị sứ của Trung Quốc và một người chèo đò Việt Nam cho chúng ta thấy cả một cái trí nhớ, một cái kiến thức về thi đàn Trung Quốc đem ra làm một cái cuộc đối đáp có tính chất ngoại giao, mà ngoại giao ở trong một hoàn cảnh vô cùng quan trọng cho Việt Nam, tức là một cái vận mệnh của một đất nước đang sống trong cái cảnh chư hầu, đang sống trong cái cảnh mà nhà Tống đang muốn xâm lược nước ta. Trong cái sự đối đáp bằng thơ văn đó, nó có thể cho chúng ta thấy một cái tính cách đặc sắc của một nhà tu Việt Nam đối với một vị sứ của Trung Quốc. Thì qua 4 câu thơ đó là 4 câu của Lạc Tân Vương đã được nhuần sắc trở lại trong một đôi chút. Tuy nhiên, như chúng ta biết, bài thơ đó đã được Cổ Kim khen là thi trung hữu họa, tức là trong thơ có họa, thơ đã vẽ nên một họa phẩm. Nhưng mà sự đối đáp giữa một vị sứ và một tăng sĩ Việt Nam, nó đã đẩy cái bài thơ đó lên thành thi trung hữu đạo, là nó tân trang cái thi vị lên thành tính chất đạo vị. Một quả thực trong 4 câu thơ đó, trong bối cảnh mà chúng ta vừa trình bày đó, nó nói lên được cái vũ trụ quan và nhân sinh quan của Phật giáo. Qua 2 câu của vị sứ Lý Giác, Nga Nga lượng Nga Nga, ngước diện hướng thiên nha, thì đó nó nói lên cái mà chúng ta những người Phật tử tin tưởng, học tập từ giáo lý của Đạo Phật, tức là vạn hữu sinh biến vô cùng, nhưng mà trong tất cả những cái vạn vật mà đang sống, đang sinh biến, đó nó vô thường, có sinh, có diệt, nó tồn tại rồi nó hủy phá. Nhưng mà trong tất cả những cái vạn vật muôn nghìn hình ảnh sai khác đó vẫn có một cái bất biến, không thay đổi. Cũng giống như là muôn nghìn lớp sóng đẩy nhau trên biển cả, nhưng mà có một cái không bao giờ bị xô đẩy, bị sinh, bị diệt như sóng, đó là nước, mà trong cái thuật ngữ Phật giáo gọi là chân như. Thì tất cả những cái vạn vật sinh biến đó, nó dạy cho người Phật tử thấy rằng ở trong những cái sự sinh diệt vô thường đó vẫn còn có một cái gì rất là bất biến. Thì qua 2 cái câu đầu của vị sứ Lý Giác, Nga Nga lượng Nga Nga, 2 chữ Nga Nga đầu chữ ngộng đó là nói lên cái chân như hồn nhiên bất biến. Nhưng mà vì chữ lượng là 2, nó làm cho cái tâm phân biệt, và chính cái tâm phân biệt đó Phật giáo gọi là vô minh. Vì cái sự phân biệt đó mà làm cho chúng ta thấy có muôn nghìn vạn tàng sai khác nhau ở trong cuộc đời này, nó làm cho chúng ta đánh mất đi cái bản thể chân như của con người. Và nếu như con người không chịu hướng về cái bản thể chân như, cái giác hại chân như, như là con ngọc đã ngượng cổ lên để mà nhìn về cái chân trời đó, thì chắc chắn rằng con người sẽ chìm đắm trong tất cả những cái bể khổ của thế gian này. Thì đó là cái sự diễn tả đầu tiên của sự Lý Giác, là nói lên cái hình ảnh của một vị bạch y cư sĩ, tức là sự Lý Giác qua cái câu bạch mao phô lục thủy. Bạch mao đây cũng có cái nghĩa như tôi vừa thưa với quý vị, tức là cái người bạch y cư sĩ dấn thân vào trong đời để cứu đời, cứu người, nhưng mà như một cái lông ngọc tại trên sóng nước, không bị đập ướt, không bị chìm đắm, và luôn luôn hướng về cái giác hại chân như, hướng về chân trời để không bị đánh mất mình trong cái cuộc đời vô thường mà chúng ta đang sống trong cuộc đời trầm luân. Thì chúng ta thấy rằng chỉ trong 2 câu đầu, một người cư sĩ Phật giáo là Lý Giác đã nói lên cái vũ trụ quang, cái nhân sinh quang của Phật giáo là chúng ta không phân biệt giữa cái tâm và cảnh, tâm cảnh nhất như, và những cái nhìn sai mô khác mà chúng ta thấy đó vẫn là cùng một bản thể, tức là vạn hữu nhất thể. Và như tôi đã thưa với quý vị, chính vì cái sự phân đôi, nhìn thấy có hai đó, lượng hai con ngọc đó, mà con người đánh mất bản thân của mình đi và không tìm thấy được cái chân như. Như là con ngọc khi biết nhìn về chân trời thì lúc đó mới có thể tìm lại cái bản thể chân như của mình. Như vậy thì hai câu của sự ly giác nó mang về một cái ý nghĩa nhận thức về nhân sinh cũng như vũ trụ của đạo Phật. Và cái ý nghĩa đó tức là vạn vật biến sinh từ diệu giác và đều quy hồi về giác hải chân như. Còn hai câu đáp lại của sư Pháp Thuận, bạch mao phô độc thủy, hồng tào bại thanh ba, tức là nói đến cái người cư sĩ như tôi vừa thưa với quý vị, đang thi hành cái hành Bồ Tát nơi thế gian này để cứu đời và cứu người, như một con ngọc bơi trên nước, không bị đắm chìm, không bị nước làm ô uế. Còn chữ hồng tào tức là chân hồng, nó gợi cho chúng ta đến cái vị hồng y tu sĩ, tức là cái người tăng sĩ đang lắng sâu vào trong cái giới định huệ để khai mở một cái chân tâm của mình và để hoàn truyền chánh pháp. Đôi chân đó đang cắm sâu vào trong dòng nước vô lượng, đạp bơi một cách rất là tự tại giữa muôn trùng phiền não dục vọng để tiến về cái bờ giác. Thành chúng ta thấy rằng cái sự đối đáp của một cư sĩ và một vị tăng sĩ nó nói lên tất cả một cái nhân sinh và vũ trụ của Phật giáo. Và ngoài cái sự kiện trình bày cái vũ trụ và nhân sinh đó thì còn nói đến cái sự định vị của giới cư sĩ và giới tăng sĩ trong cái dòng văn hóa giác ngộ của Phật giáo. Nghĩa là người cư sĩ thì sống ở giữa đời, gìn giữ cái tam nghiệp cho thanh tịnh, tức là thân khẩu ý của mình, để mà đền đáp tứ trọng ân. Tứ trọng ân như quý vị chắc chắn đã dư biết, tức là cái ân quốc gia xã hội, ân tam bảo, ân cha mẹ và ân thầy bạn, để mà có thể diệt tam đồ khổ, là ba cái quái dữ của ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục mà đất nước Việt Nam chúng ta từ 60 năm qua có thể nói lên tam đồ khổ đó. Và chính cái tam đồ khổ đó người cư sĩ Phật giáo phải diệt cho hết. Trong khi đó thì người tăng sĩ chiến thắng những cái phiền não, những cái dục vọng như đôi chân hồng đạp ở trong nước xanh mà biến phiền não thành bồ đề để viên thành chánh giác và dẫn dắt chúng sinh lên cái cõi ngôi vị Bồ Tát, chứ không phải là xa lãnh phiền não để đi tìm giác ngộ cho cái sự vui thú riêng của mình. Thì trên đây là một cái bài thơ thứ nhất mà chúng tôi muốn nói đến cái ý nghĩa chủ đạo của một nền văn hóa hiện nay mà tôi muốn đề cập và thưa với quý vị lúc này. Nó hoàn toàn khác lạ với một nền văn học như là một cái chi lưu của cuộc sống trầm luân và khổ lụy mà chúng ta đang sống, đang chịu đựng.
Chương trình phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.